hôm qua đã học và phân tích mọi sự việc để cho tâm các bạn được an. Nhưng đó là để dành riêng cho những người có ý chí tu học thì mới có cơ hội tiến hóa. Tất cả những người đến đây học phải biết rõ rằng đường lối của ta đi phải đi bằng cách nào và cương quyết bằng cách nào, vung bồi một ý chí nào để thực hiện cho phần hồn đạt tới kỳ được sự thanh nhẹ ở bên trên. Chúng ta đến đây để sửa mình tiến hóa trong thanh tịnh, chứ không phải đến đây để tò mò và hiếu kỳ chả học được gì. Phải thực hành chỉ kỳ được. Duyên lành rất ít, cơ hội rất ít. Ngày nay có một cơ hội để học, chưa biết gì cũng được tham gia để học điển quang. Điển quang là cảnh đời đời bất diệt của trong nội tâm, bất chấp cái thể xác này. Thể xác này là cõi tạm bơ, không có sinh thật tâm linh chúng ta. Cho nên phải quán xuyến điều này và thực hành cho kỳ được để tiến tới, chứ không phải tới đây để học u ơ như đi nghỉ. Không phải, chúng ta đã tìm được một đường lối giải thoát cho chính mình ở đến đại học, chứ không phải là tới đây chơi thanh tịnh. Không phải cái đường lối đó. Tới đây là cái cơ hội cho chúng ta thấy rõ cái nhiều mối giải thoát. Hướng về con đường giải thoát rồi, các bạn mới thấy rõ nghiệp duyên của chúng mình từ nhiều kiếp sai lầm, động loạn vô cùng, ác ôn vô cùng. Đến ngày hôm nay chưa chịu thức tâm để tiến trở về cảnh thanh tịnh sẵn có ở bên trên. Thì đó mới là nhà cửa, đó mới là nguồn gốc của chúng ta. Cảnh tạm bợ này không phải nguồn gốc của chúng ta. Luôn luôn tử thần hăm dọa, nhất một chút là mạng các bạn không còn, mà hồn bị tan xác hết thảy. Cho nên chúng ta đã có cơ hội biết làm sao để trụ tâm, thực hành trung tâm điển quang để trụ tâm, để trở về với cái thành điển là giao chặt không đứt, kéo cắt không đứt. Không có cái vật chất nào có thể phá hoại phần hồn các bạn, trừ phi bạn ngu muội, tâm tối, chung đầu vô trong xót kẹt và không thoát ra được mà thôi. Cho nên cái phương pháp công phu tu học đây khứ trực lưu thanh, giải tỏa phần ô trực sẵn có của chính mình, nung nấu tinh thần tự quyết thăng hoa, trở về nguồn cội cứu ta và cứu tất cả mọi người. Tinh thần vĩ đại đó mới là bước vào thềm ghi danh tình thương và đạo đức của chiến sĩ của tình thương của Thượng Đế. Chứ không phải Thượng Đế nói đôi ngôi rất dễ, nhưng mà thực hành rất khó. Các bạn đã nung nấu điều này, nung nấu từ địa ngục, từ cảnh đau khổ để vầy xéo phần hồn các bạn. Ngày nay các bạn luân hồi lại tới thế gian được làm con người và phát đại nguyện sẽ đi lên. Cho chúng ta thì giờ quý báu thành khí điển ở chợ trời đâu có bán, chợ đời không bán, nhưng chợ trời luôn luôn cung ứng cho chúng ta để chúng ta có cơ hội tu tiến. Là muốn chi, muốn xây chúng ta, xây dựng cho chúng ta trở nên một đại linh căn hữu dụng của các càn khôn vũ trụ, mới đem lại nghìn năm hòa bình cho nhân loại tương lai. Đó là cái nhiệm vụ của các bạn. Nếu các bạn không thức tâm, không biết các bạn, thì các bạn chỉ làm phiền chúng sanh, ác ôn là làm giết thú một cách bừa bãi và người giết người một cách vô lý. Đó là sự tâm tối. Cho nên chúng ta hiểu được rồi, không, chúng ta phải lui về những điểm sẵn có của chính mình, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy đó, dùng một cái di lạc tối thiện. Chúng ta phải tiến về con đường thiện thì chúng ta mới đi tới chỗ tối thiện là thanh nhẹ, nhàn hạ để tu học. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đều có từ tâm, nên sử dụng từ tâm sẵn có cho chúng ta hòa với cả càn khôn vũ trụ, phóng luồng đường điển từ ái tha nhẹ đó khắp các nơi nơi. Dù các bạn có được cái luồng điển đó, không nên sợ mất, càng phóng thì càng sẽ dồi dào. Càng nghĩ đến sự thương yêu tha thứ xây dựng cho tất cả mọi người thì các bạn sẽ có từ điển. phải thương yêu. Các bạn biết thương yêu thể xác của các bạn, tại sao các bạn không biết thương yêu thể xác khác? Tất cả chúng sanh đồng một thể duyên như các bạn mà các bạn lại ghét họ là sao? Cho nên chúng ta biết thương yêu thể xác này, chúng ta mới biết thương yêu tất cả mọi người. Bây giờ các bạn tu là thương yêu thể xác này, các bạn mới lo lắng cho nó, soi hồn, phát luân thiền định, quân bình. Đó, các bạn thật sự thương yêu đời là thể xác của bạn, đạo là tâm hồn các bạn, đời đạo sống tu một lượt. Kỳ kỳ chi tiến quá, nhất định tâm thanh tịnh chúng ta sẽ đạt tới ánh sáng. Bây giờ tâm tối, bây giờ không thấy, nhưng một ngày nào ánh sáng sẽ đến với chúng ta, chắc chắn là có ánh sáng. Khi các bạn rớt xuống đến đáy giếng thì các bạn thấy là trên miệng giếng có ánh sáng, và các bạn quay lên miệng giếng rồi thì chắc chắn là có ánh sáng. Cho nên chúng ta đừng có so đo giữa bạn đạo, kẻ tu được người tu đắc, người tu không không cần biết. Tôi lo cho tôi đây, ngay bây giờ tức khắc lo tu, lo xây dựng. Nếu các bạn không xây dựng thì đại nạn cũng sẽ phải. Vì ai đã đem đại nạn tới cho các bạn? Chính bạn là người rước đại nạn, hướng ngoại rước đại nạn, rủ ren nhậu nhẹt cờ bạc đủ thứ, đó là rước đại nạn. Mà các bạn hướng thượng là giải tỏa, đem sự thanh cao, giải tỏa sự ô trược. Mà đời đời làm việc như vậy đâu còn nghiệp tâm nữa, bạn là ánh đèn. Đèn lòng các bạn thắp sáng rồi thì đi đâu các bạn cũng chiếu cho thiên hạ, vì bạn đã sáng. Đó là lầm tự. Còn bạn không có lo tu thiền thì bạn làm gì mà sáng để chiếu cho người ta? Mình còn ngu muội, chỉ nhờ người ta chiếu cho mình, rồi cái nhờ đó vô trong cái sự si mê, trong cái mê muội, rồi bị thiên hạ lợi dụng kẹt luôn. Còn cái này chúng ta tự tu thiền khác. Tôi được bao nhiêu trình độ không mua không bán thì bề trên sẽ chứng cho tôi được bấy nhiêu, còn tôi không hành thì không bao giờ tôi có. Tôi chỉ nói thôi, tôi nghe và tôi theo họ và tôi nói theo họ, chứ tôi không có quyền tự chủ. Trên ngày hôm nay các bạn có cơ hội trở về với quyền tự chủ của các bạn, các bạn mới thấy bạn thượng đế có điểm tự chủ. Bạn là con trời đang điều khiển lục căn lục trần, mà liên hệ với các càn khôn vũ trụ. Vũ trụ và con người không có thể xa cách được. Người nào có thể nói rằng ta với vũ trụ là khác? Không khác, là một. Nếu khác thì các bạn đâu có hít thở cái thanh khí của càn khôn vũ trụ để mà sống. Những hành động của các bạn nó tương đồng với bề trên rõ ràng, nhưng mà các bạn chưa thành được. Cái xác của các bạn để chi? Để ghi chép tội trạng của bạn. Nó hiển hiện trước mắt cả hồ sơ, một đống hồ sơ, mỗi người là một đống hồ sơ, những hành động bất chánh đều thể hiện trên mặt hết thảy, trong cặp mắt của các bạn ghi chép tất cả. Khi các bạn mà ăn cắp cái ly thì cái con mắt của bạn nó chụp hình, nó thấy cái tay ăn cắp cái ly rất rõ ràng. Tội trạng chúng ta ghi chép ở đâu? Cho nên tại sao âm phủ biết bao nhiêu dân linh xuống bị giam mà tại sao nó không có cái hồ sơ nào mà khai gian được hết? Tới đó là chiếu rồi, là thấy rồi, là rõ rồi. Cho nên chúng ta làm có một khối óc, có một điện não tinh vi vô cùng, chứ không phải là cái computer này là tinh vi đâu. Một thời gian mới bắt đầu dìa sát mở khối óc một góc không, nhưng mà thấy nó hay như vậy. Cái kỳ thật từ trong khối óc của người dìa sát ra. Thì cái khối óc của các bạn mà trụ tâm rồi, liên hệ với càn khôn vũ trụ, cái khối óc của các bạn nó lớn rộng vô cùng, đụng đâu nhớ đó, đụng đâu hiểu đó, quan thông khi các bạn trụ tâm. Trên cái computer của các bạn liên hệ với cái điện não của càn khôn vũ trụ là một, mọi sự ghi chép vô cùng đó, chứa biết bao nhiêu sanh linh, biết bao nhiêu sự thông minh của cả càn khôn vũ trụ sắp đặt trật tự rõ rệt, mà chúng ta không biết sử dụng. Chúng ta càng ngày càng xuống tâm tối rồi kỳ thị lấy mình thì giam mình ở chỗ hơi ngu muội. Ngày nay chúng ta hiểu rồi, vươn lên đi, lui chỉ lui về sự thanh tịnh là tôi sử dụng tất cả. Bây giờ cái computer đang bán đó, cái điện não đang bán ở ngoài chợ đó, các bạn nên mua đem về mà bạn không thanh tịnh đố bạn đánh nó ra chữ gì, bạn ghi chép được cái program nào, cái chương trình nào ở trong đó, phải thanh tịnh không? Mà bạn tu còn thanh tịnh nữa thì bạn sẽ khám phá cái điện não của bạn. bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu kiếp các bạn đã làm gì, tự nhiên nó hiện ra hết thảy. Ở trong cõi đó là chỗ duy nhất. Mà chúng sanh ai cũng có, chứ không phải người này có, người kia không đâu. Tại vì nó quên nó và nó không có trở lại. Vì bị nó sa mê trần tục, cư trần, nhiễm trần, làm cho nó động loạn và ô nhiễm không thấy nó mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu đây không phải là ngu. Các bạn ngồi đó tham thiền rồi, các bạn sẽ khám phá của cải vô tận của chính bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng ông Thích Ca đã văn minh trước chúng ta nhiều mấy ngàn năm rồi. Ngày nay chúng ta rêu rao là văn minh chỗ nào? Văn minh không có lòng từ không phải văn minh thiếu lòng từ bi là ma quỷ, đâu có phải văn minh. Ông Thích Ca từ bi, ông chỉ xem tất cả chúng sanh đang đắm chìm tê thần bằng thể xác đau khổ vô cùng, không có cái gia đình nào mà yên ổn hết. Ngài mới ví người là ngài đã biết tu tham thiền giữa các cuộc đời mà học ma quỷ hung dữ tới nó phá ngài, ngài lấy quan làm ẩn tu thành đạo để chi, mưu đồ gì? Cứu ngài và cứu tất cả chúng sanh cùng ngài là chúng ta đấy. Chúng ta ngày hôm nay tham thiền là đi con đường của ngài, chúng ta phải học cái hạnh chi sinh, học cái hạnh dứt khoát buông bỏ trần tâm để về đạo Phật, nhưng họ mới cứu tất cả. Đến ngày hôm nay mọi người nắm được lời giảng của ngài trong cuốn sách nhỏ mấy trang thôi thì cũng có thể giải quyết được gia can hỗn loạn, động loạn tâm trần. Hỗn loạn lúc đó chúng ta đọc có mấy câu thì nó giải thoát. Tại sao? Tại sao ông cũng nói chuyện như chúng ta nói mà tại sao lại được giải tỏa tâm hồn? Mọi người tức khắc phải hiểu cái giá trị tha thứ và thương yêu để cởi mở để tiến tới con đường thanh đời đời bất tử. Hỏi cho ngày hôm nay Thích Ca có trên qua địa cầu này có chứ? Ngài sẽ hiện diện trong tâm thanh tịnh, hiện diện trong tâm hiếu tu hiếu học. Chứ ngài đâu có tranh giành cái căn nhà chúng ta đâu, ngài đâu cần căn nhà chúng ta, nhưng người ta cần cái chỗ dinh thự thanh nhẹ của mọi người biết lập lại trật tự, giá trị thương yêu và học từ bi thực hiện được, luôn luôn sẽ có sự hiện diện của ngài, luôn luôn cái tâm thành của ngài hoàn chiếu cho bạn. Ngài nguyện đi tu để cứu độ toàn dân, cứu độ chúng sanh, không phải cứu độ một người. Cho nên chúng ta thấy rõ cái hạnh từ bi đó. Ngày hôm nay chúng ta biết tham thiền, biết ngồi, chúng ta biết chiêm ngưỡng ngài. Ngài ngồi ngoài rừng lạnh lẽo, ma quỷ uy hiếp, nhưng mà ngài thấy là do những sự kích động và phản động đó, ngài mới được trở về với thanh tịnh. Cảm ơn. Cho nên ngày hôm nay ngài phải có sự hiện diện tại thế gian và tăng độ chúng sanh. Cho nên chúng ta cũng phải trên đường tu học, chúng ta phải lấy những cái gương lành đã đi trước, mà chính những người đó đã và đang trách nhiệm dẫn độ tâm linh. Ngày hôm nay các bạn nghe Thượng Đế nó hơi lạ chút, chỉ thật là nghe Đức Phật Thích Ca nó lại gần các bạn, đã hành sống với các bạn, và chính các bạn đã chiêm ngưỡng những hình hài đó ngay trong gia đình các bạn, nhưng các bạn không biết đường lối thực hành. Cho nên chúng ta phải bình tâm xét lại lịch sử của ngài. Ngài đã buông bỏ những cái sự xa hoa phú quý quyền thế mà ngài trở về với sự thật đời đời bất diệt. Cái ngôi vị đó nó còn mạnh hơn cái ngôi vị ngài có. Để đổi là đổi một việc xứng đáng đổi, là một việc cho tất cả mọi việc chính ngài đã và đang làm. Cho nên các bạn đây để tập tành đi con đường đó, phải dứt khoát trong tâm, không ai biết các bạn tu cái gì thì tâm được các bạn thấy rõ rồi. Dứt khoát tình đời là giả, tất cả là giả, nhưng mà sự thật là cái thức của bạn. Cái thức của bạn trụ điển trung tâm bộ đầu rồi, các bạn thấy rõ thanh quan. Đức Thích Ca ngày nay còn phải trình diễn Thượng Đế thì mà. Không phải Đức Thích Ca là lớn hơn hết đâu. Chúng ta đừng có lầm tưởng chỗ đó. Cho nên ngài đã nói một câu, nhân giai thành Phật, người nào cũng có thể thành Phật. Nếu nó buông bỏ trần tâm, nghiệp tâm, không còn so đo trách móc bất cứ một ai nữa. Tự trách và tự khám phá trong nhẫn hòa sẵn có của chúng ta để tiến hóa. Đó. Cho nên đường lối của Đức Cha rất rõ rệt như ban ngày, nhưng mà chúng sanh còn mê loạn. lúng túng không biết làm sao, chỉ thờ Ngài mà thôi. Lấy Ngài mà không biết chiêm ngưỡng lịch sử của Ngài và không biết đi con đường. Cho nên Phật, học Phật là phải tha thứ tất cả. Học Phật không được nói xấu bất cứ một ai. Nếu chúng ta còn nghĩ xấu cho một người nào là tâm chúng ta nhiễm trần, chúng ta không phải đệ tử nhà Phật. Phật giáo không dạy con người ác, nhưng mà dạy con người thiện, dạy con người hòa, dạy con người hướng thiện. Cho nên chúng ta phải làm những điều của giáo lý đã dẫn dắt. Nhưng qua những hành động của Thích Ca là thương yêu và đạt được. Ngày hôm nay chúng ta thực hiện được. Mà phải bị thử tâm, phải bị thách đố, phải bị kích động. Coi thử ta có thiện tâm thiện chí không? Muốn gần được Ngài thì Ngài phải thử. Muốn gần được Thượng Đế càng được thử mạnh hơn. Coi thử thực chất không? Vàng ra vàng, nhôm ra nhôm, sắt ra sắt cho nó rõ rệt. Lúc đó Ngài mới sử dụng. Chứ còn u ơ pha lẫn lộn bao giờ cũng được. Cho nên các bạn biết đường đi và tự tu tự tiến là chân pháp. Cho nên bất cứ gia nào mình phải tự tu tự tiến. Đức Phật giáng lâm, Thượng Đế giáng lâm, ma quỷ giáng lâm nhắc nhở chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải đi, chứ không ai đi được. Cố gắng tu trong thanh tịnh được. Bây giờ chúng ta vì hoàn cảnh, vì sanh hoạt, tu được giờ nào hay giờ nấy, niệm Phật được phút nào hay phút nấy, từ từ sẽ giải tỏa tất cả những phiền muộn sáng khuấy trong nội tâm của chúng ta. Chính ta là người đảm đang giải quyết vấn đề này và quét sạch những cái tư tưởng ô trược mà tai hại tất cả càng không vũ trụ. Các bạn nghĩ về cái tâm thần của mấy chục người đây và việc cứ nghĩ xấu, hận thù thôi, thì trong cái căn phòng này nó tối tăm vô cùng, nó không có cỡ. Mà hiện tại chúng ta có mấy chục người thấy nó vui vẻ, thương yêu, vì mọi người hướng thượng, nhìn lại mình và thấy tội lỗi của chính mình và tìm đường thăng hoa để giải tỏa những sự phiền sai quay của nội tâm, thì đâu còn trước nữa. Chúng ta hương thanh, chúng ta thu hút thanh, cả khối biến thành thanh, thì nhẹ nhàng vô cùng, thấy rõ điểm. Cho nên cái tu học nó phải có những cái siêu lý dẫn độ chúng ta, những siêu lý đó trong thực hành, và luồng điển phải hòa trong tâm thức và nói thẳng với phần hồn để phần hồn thích tâm trở về con đường tự chủ, chứ không có nói u ơ bên ngoài, không có dàn cảnh để cho người ta thấy sợ. Không, chúng ta sợ Đức Thích Ca ư? Không, chúng ta thương Đức Thích Ca và chúng ta nguyện cùng đi với Ngài. Chính Ngài là người mở đường cho chúng ta phải đi. Chúng ta thương Đức Thích Ca, chúng ta thấy Thượng Đế âu yếm đang ôm chúng ta trong tâm, không giờ phút nào không cho chúng ta buông sửa của Ngài. Thanh khí điển để là sửa để sống được các bạn. Sự sống của Ngài truyền cảm cho chúng ta từ kiếp này tới kiếp nọ, mà để chúng ta có cơ hội phát đại nguyện và quên đại nguyện của chúng ta, thì chúng ta thấy mắc cỡ vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta thức giác, tôi phải trở về, tôi phải trở về với biển yêu của Thượng Đế, tôi phải trở về với đấng Cha Lành, tôi phải trở về với những người bạn đi trước, tôi là chư Phật chư Tiên, những người đó luôn luôn hỗ trợ tôi. Tôi tin tưởng rằng tôi đi tới, người sẽ giúp tôi. Chắc chắn như vậy thì các bạn an tâm tu, không có gì khó khăn hết. Ý niệm các bạn niệm năm danh Phật 24/24, đi đứng ngồi nằm, đó là bạn là người tu. Còn không phải là nói tôi tham thiền 24/24 tôi là tu. Tham thiền mà ý niệm không có, không làm gì được. Ý niệm tham thiền của các bạn đầy đủ, dồi dào, thanh nhẹ rồi, các bạn mới lập cái hạnh từ bi được. Cho nên chúng ta tu không phải là chờ ngồi chỗ thiền đường này mới tu. Đi ngoài đường chúng ta cũng niệm được. Ở trong chiếc xe chúng ta cũng hành được. Chỗ nào chúng ta cũng là tu hướng thượng để giải thoát. Biết rõ kiếp này là tạm. Xuống đây học phải học cho nên. Học đi học cái gì? Học có chỉ dũng thanh tịnh của Thượng Đế mà. Bây giờ Thượng Đế giáng lâm xuống họ chửi trước mặt, nhưng mà Ngài cũng cười mà thôi. Đó là cái dũng thanh tịnh, chứ không phải Ngài chửi lại, đấu khẩu lại với chúng ta, không. Thượng Đế chánh thức không bao giờ chửi lại thiên hạ, nhưng mà âu yếm cởi mở vạch đường chỉ lối cho họ tiến, đó là đúng đường. Còn người tu hướng về thiện giác cũng vậy, không bao giờ có quyền chửi người khác, nhưng chỉ biết thương yêu xây dựng. Rầy là dẫn tiến, rầy một tiếng là phải độ bên hành giả không phải. Thượng Đế cũng vậy, rầy chúng ta chỗ nào các bạn thấy không? Bão, tuyết, mưa, nắng nè, rầy chúng ta đó. Mưa rồi các bạn mới thấy rằng mày rảnh mày không lo cái nhà mày, để bây giờ giọt mày mới biết, cho mày giọt cho mày chết. Nhưng mà ngày trở lại nắng để cứu mày, cho mình kinh nghiệm để lợp căn nhà lại. Qua cơn đau khổ các bạn mới lợp lại căn nhà các bạn, rồi để sửa tâm, để kỳ tới không bị đau khổ nữa. Chứ không phải bây giờ được rồi là được luôn đâu. Kỳ tới sẽ thử thách mạnh hơn, luôn luôn trong thử thách mạnh để dẫn độ chúng sanh và đưa con người càng ngày càng tiến hóa cao hơn và nhẹ hơn, chứ không có nặng hơn. Cuộc chiến tranh đã cho các bạn thấy văn minh rõ ràng. Hồi xưa làm gì mà thâu được cái hình này, nhưng mà ngày này thâu như thế, chỗ nào góc nào cũng thâu hình được. Phải nhờ chiến tranh, nhờ sự kích động, nhờ sự khổ não mới tìm tòi ra để có sự sống. Thì chúng ta tu ở đây cũng vậy, qua một cơn thử thách, qua một cơn biến thiên là phần hồn của chúng ta lại ngắn gọn hơn. Mà nếu chúng ta chịu tu, còn nếu chúng ta không chịu tu chúng ta sẽ khổ, phải bị chung đụng rất nhiều và bao nhiêu ức niên để tiến qua lại được, tràn đầy sự đau khổ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái con đường tu này nó giải thoát, chính nó lo đó. Thì các bạn thấy mấy chục năm nay các bạn chưa lo bạn giờ nào hết. Ngày hôm nay các bạn tu thiền các mới thấy tôi bây giờ bắt đầu lo. Chỗ nào bất ổn, chỗ nào tốt, chỗ nào xấu tôi biết lo. Cho nên đêm nay các bạn tu thanh nhẹ, ngày mai các bạn lại bị sự thử thách. Các bạn mới thấy rõ sự thử thách. Sự thanh nhẹ rồi thì phải thử thách. Khi thanh nhẹ rồi thì thử coi thử thật sự thanh nhẹ không? Chịu ôm sự thanh nhẹ không? Bằng lòng tiến hóa trong sự thanh nhẹ không? Là phải có thử thách. Mà càng thử thách chúng ta càng nuôi dưỡng cái thanh nhẹ sáng suốt đó, là chúng ta thoát khỏi phàm tục và tâm trạng chúng ta càng ngày càng nhẹ nhàng và cởi mở. Cho nên đường đi vô cùng không thể tả xiết được bằng một cái trì kỳ trí của hành giả mà thôi. Nếu hành giả không chịu trì trí không bao giờ thành đạt. Cho nên trên con đường tu phải tự nhắc mình, chứ đừng để người khác nhắc. Người khác nhắc là trễ rồi, mình tự nhắc mình. Lập hạnh hy sinh, thể xác này không phải của ta, của Thượng Đế đang theo dõi ta và dìu dắt ta, ghi chép hành động bất chánh của chính ta là thể xác này. Tất cả hồ sơ của các bạn đều ghi chép trong đó hết. Cho nên khi mà các bạn nghĩ như vậy, đó là nó đừng phán xét bạn, mà bạn biết là bạn không có làm vậy. Các bạn sẽ tiến tới chỗ nhẹ, càng ngày càng tốt hơn, càng thanh cao hơn, tu càng mau, nhanh, ngắn, gọn hơn. Còn hồi xưa tu nghĩa là u ơ, chỉ theo thầy, thầy không chỉ bao nhiêu và cũng không mở được, vì thầy không mở được lên bên trên, không thế nào mà nói cho đệ tử biết được. Còn bây giờ chúng ta là anh em, tôi tu được bao nhiêu nói lại cho bạn, người này đạt được bao nhiêu nói cho người đó đi, lần lần đầm đi mới là thực hiện một khối văn minh, để thực hiện cái siêu văn minh của kỳ tử của các cạc không vũ trụ sẽ và sắp thay đổi. Cho nên các bạn nên giữ tâm trí, xây dựng đại trí tiến hóa để tu học. Không nên trì trệ nữa và không nên ý lại, không nên cầu xin. Trong thực hành sẽ thành đạt. Rốt cuộc các bạn phải tự lo lấy các bạn, thì không có một người nào xem như đó lo được. Luật là luật, không có thay đổi được. Cho nên hôm nay thêm bổ túc cho hôm qua để cho các bạn thấy rõ con đường tu. Và rồi đây chúng ta sẽ thanh tịnh, mở băng lại, đồng chung tham thiền để chiêm ngưỡng một phần nào theo trình độ của các bạn để hiểu rõ luồng điển đang chạy đến đâu trong thanh tịnh tham thiền của các bạn. Bảy ức niên mới kết tập thành cơ hội. Cho nên tất cả mọi người bạn đạo ở đây tu đã đọc qua Thượng Đế giảng Thượng Đế cũng thấy. Và bây giờ chúng ta thấy những sạn các cây cỏ đang tiến qua dần dần. Đó, và chúng ta ngồi để suy tư và tính thời gian dài lắm nó mới kết tập thành sự tri giác thông minh như phần hồn của mình. Cho nên những phần đó là không tu là thế nào? Người ta tu không phải là tu vô vi, nhưng một cái tâm tu, tâm hòa hướng, làm tiết, kiểm phước, thiện, biết thương yêu, biết tha thứ, đó cũng là tu. Con thú nó còn tiến hóa tới con người kia mà. Cho nên tu 8 dạng 4.000 pháp môn không phải là riêng pháp môn vô vi, nhưng mà pháp môn này là pháp môn tu tắc cho mọi người có cơ hội tổ chức và đi mau hơn, gom tụ dễ hơn với sự cố gắng của hành giả. Còn không á, thì người ta làm người thường, người ta cũng tu, người ta không chủ trương những điều ác, không sát phạt, đó cũng là tu. Chứ không phải là nơi không tu pháp này rồi tư tan rã rồi tiêu luôn, cái đó không được. Nó không phải cái chân lý mà nói vậy. Nói rằng những người không tu là không biết thương yêu con người, chính họ họ cũng không biết thương yêu họ. Làm sao họ xây dựng như người khác, họ chỉ ở trong cái hành trình phá hoại mà thôi. Thì những người đó là tự diệt lấy họ chứ không phải Thượng Đế phạt họ. Thượng Đế kêu gọi họ, họ không chịu về và họ bỏ Thượng Đế đi luôn. Và ngược lại họ tìm Thượng Đế, họ đánh và giết Thượng Đế. Và cái mưu đồ tâm tối đó thì càng ngày họ càng chuốc lấy sự thảm bại. Và họ từ đây họ càng ngày càng thấp hơn. Và cái mức tiến hóa của họ cũng lâu lắm mới có thành tựu. Qua nhiều cơn nhồi quả như vậy mới có thức tâm. Những cái lý đó bạn đạo vô vi ai cũng hiểu hết cái đường đi. Tất cả mọi trạng thái con người, người ta không có tu theo vô vi mà tâm họ hiền hòa, họ biết thương yêu, họ biết bố thí, họ biết xây dựng. Cái tâm đó là tâm Bồ Tát nhé. Tội lỗi là có tội lỗi mới mang xác con người. Mang xác con người là tội hồn chưa hoàn tất. Nhưng mà họ biết ăn năn sám hối, họ biết thương yêu người trong kiếp này và họ cái tâm họ luôn luôn vị tha cứu đời thì họ được nhẹ chứ có gì đâu. Tu mà cố gắng tu chân chánh thì Phật xóa tội hết. Còn không tu, tu mà nó dốc nó tu rồi chưa tu tới đâu đi dạy người ta tu, rồi kêu người ta tu nó 6 tháng là thành Phật, có 3 tháng là thành Phật, cái đó tội nặng lắm. Tỉnh người gạt người không được. Tu là phải có trì trì chí, thức tâm trở về với chính mình, hướng thiện nghiệp, lần lần dẫn giải cho người ta hiểu. Cho nên hỏi chứ các cha có uy tín ở trong nhà thờ rất lớn, ai đến cũng học đạo, nhưng mà Ngài đâu có nói gì hết. Ngài nói những cái lịch sử quá trình, phải hướng thiện và xây dựng nội tâm, mới biết giá trị của Chúa và xây dựng đức tin đối với Chúa. Các vị sư thượng tọa ở trong chùa cũng vậy, lấy những lịch sử của Đức Phật đã làm và hành động tốt đẹp đó để cho mọi người noi đường đi tốt đẹp đó và tự đi. Còn cái phương thiền này là phải cố gắng hành. Nếu các bạn không hành, không lập lại trật tự của các bạn thì các bạn tự gây sự xáo trộn của nội tâm, thì không có làm sao mà hành đúng theo đường của Đức Phật đã và đang học. Cho nên phải tu là phải cố gắng. Cố gắng ở chỗ nào? Cố gắng về với chính mình. Không nên tu mà đi thì thị phi, động chạm thiên hạ, cái đó không được. Chuyện của mình lo chưa xong. Bao nhiêu kiếp rồi, chưa lo được. Mà cái kiếp này chúng ta còn thị phi nữa, thì chừng nào chúng ta kiếm. Thị phi là lo chuyện bên ngoài, không lo chuyện bên trong. Bỏ quên mình thì trở nên bơ vơ. Cho nên hiểu được đạo rồi, phải dồn tất cả sự thanh định vào tâm, mà để sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, và hướng thượng để sớm đạt sự thanh nhẹ và biết giá trị trường cửu của nguồn cội mà tu tiến.